Chào mừng bạn đến với Chuyện Yêu Radio của Đinh Thái Sơn. Chuyện Yêu Radio là kênh podcast nói về các chủ đề tình yêu, tình dục, mối quan hệ nam nữ và hạnh phúc gia đình. Hãy cùng thưởng thức Chuyện Yêu Radio.
Đó là những sự, đó là vẻ đẹp của chúng ta, tại sao nó lại trở thành tài sản. Và đến bây giờ, để trở thành đẹp thì đúng rất nhiều chị em tìm đến thẩm mỹ viện, tìm đến những cái công nghệ làm đẹp. Và người ta nói tất cả ngành công nghiệp làm đẹp ấy, nó là ngành công nghiệp forever green, tức là mãi mãi xanh, đời nào kiếp nào nó cũng cần hết. Có những cái ngành này forever green này, đầu tiên là phải nói là ngành tình dục là lĩnh vực của tôi đang làm đây. Nó là một cái sản phẩm mà không có hình xin đấy, đúng không ạ? Nếu nói về ngành du lịch thì đôi khi các bạn bảo nó có hình xin, mùa hè thì người ta du lịch rất nhiều, tăng lên, nhưng mùa đông thì giảm xuống. Nhưng mà nói về tình dục thì mùa đông, mùa hè, xuân hạ, thu đông, chả cần biết, mùa nào cũng động dục và mọi người đều làm tình ác liệt hết. Tình dục là một này, thứ hai là ngành giáo dục, đúng không? Ngành giáo dục cũng là một ngành mà thế hệ nào, đời nào, xã hội nào cũng cần. Và ngành thứ ba là ngành làm đẹp, đúng không? Làm đẹp xét cho cũng chỉ để hấp dẫn giới tính thôi, chưa bao giờ nói là ngành làm đẹp mà lại không cần trong cuộc sống này cả. Và luôn luôn chiếm một vị trí rất quan trọng. Và cái ngành thứ tư đó, ngành liên quan đến sức khỏe. Cho nên nói bốn cái ngành công nghiệp này thì đó là bốn ngành công nghiệp forever green, tức là mãi mãi xanh và rất nhiều người hấp dẫn. Và nếu các bạn muốn có một công việc forever, luôn luôn được xã hội trọng dụng, các bạn cứ chọn một trong bốn cái công việc đó. Tất nhiên có cả công việc tình dục của tôi nữa, đúng không? Đấy, thế vừa rồi tôi đã chia sẻ một cái sự thật về câu chuyện mà tại sao ngoại hình hấp dẫn thế. Nhưng mà khi chia sẻ về cái điều này thì tôi chợt nhớ đến một câu chuyện cười. Tức là tôi nhớ lại một câu chuyện cười là kể là có một người phụ nữ, người vợ cởi chuồng, dần chuồng đứng trước gương. Và cô ấy nhìn cái thân hình của mình trong gương đầy ngán ngẩm. Cô nói với chồng là: anh ơi, cơ thể em thật là xấu, thật là xồ xề, em thật là bất mãn với cái cơ thể này, em chán lắm. Anh cho em một lời khen đi, anh cho em một lời động viên đi. Ông chồng đứng bên cạnh và nói rằng: ồ, thị lực của em thật là tuyệt vời. Thế lập tức hai vợ chồng cãi nhau luôn. Các bạn ạ, anh cho em một lời khuyên đi. Ông chồng nói ngay: ồ, thị lực của em thật là tuyệt vời. Đó. Cho nên tôi nói với các anh, cẩn thận khi khen vợ. Nếu các anh mà không khéo khen vợ, chắc chắn là gia đình cãi nhau, vợ chồng cãi nhau ngay. Đấy, và rất nhiều ông khen vợ không khéo là vợ ngoại tình đấy, đúng không? Đấy là sự thật thứ nhất nhá. Đi sang cái sự thật thứ hai. Nào, bây giờ sự thật thứ hai. Sự thật thứ hai đó là: tại sao đàn ông lại luôn luôn bị bộ ngực của phụ nữ ám ảnh? Tại sao đàn ông lại luôn luôn bị bộ ngực phụ nữ ám ảnh? Thưa tất cả các bạn, nói đến đàn ông bị bộ ngực phụ nữ ám ảnh thì đó là câu chuyện cả đời. Bởi vì sao đàn ông lúc nào cũng dán mắt nhìn vào những bộ ngực nảy nở, căng tròn, đúng không? Ngực của người phụ nữ. Thế vậy thì cái câu chuyện gì? Bộ ngực nó liên quan gì đến cái sự hấp dẫn về mặt giới tính, liên quan gì? Cái câu chuyện gì, cái bản chất nào xảy ra ở đây? Thế thì hôm nay chúng ta hãy đi tìm hiểu cái sự thật nào đằng sau câu chuyện mà những bộ ngực phụ nữ làm cho đàn ông bị ám ảnh và bị lú lẫn, mê muội. Rất nhiều đàn ông thì cho rằng là gì, phụ nữ ngực càng to thì càng kém thông minh, càng dốt. Nhưng thực sự là người phụ nữ ngực càng to thì làm cho người đàn ông càng dốt đi, càng lú lẫn đi. Cứ nhìn ngực to là coi như đàn ông lú lẫn luôn, đúng không ạ? Cho nên đừng nói phụ nữ ngực to là kém thông minh. Phụ nữ ngực to họ rất là trí tuệ, nhưng chính phụ nữ ngực to làm cho đàn ông trở nên kém thông minh đi. Thế thì mà tôi muốn giải thích với các bạn điều này. Ngày xưa ấy, tổ tiên của chúng ta ấy, loài người ấy, là giao hợp, quan hệ tình dục ấy, là quan hệ tình dục theo cái kiểu doggy style, tức là theo cái đường từ phía đằng sau, chứ không phải quan hệ tình dục theo kiểu mặt đối mặt với nhau bây giờ. Mà ngày xưa thì chúng ta là bò, đúng không ạ? Tức là ngày xưa là bò bốn chân, thủy tổ của chúng ta mà. Thế thì ngày đó cái con đực ấy nó luôn luôn lấy cái bộ mông của nó là một cái gì đó, cái bộ mông của con cái nó là một cái gì đó rất là khiêu khích, nó rất là hấp dẫn cái con đực. Và cái con thú cái nó luôn luôn dùng cái bộ mông nó lượn lờ đi đi lại lại con đực, và nó là một cái gửi đến một cái tín hiệu rằng là gì, hãy quan hệ tình dục, hãy giao hợp với tôi đi. Đấy, và con đực thì biết cái tín hiệu đó là tín hiệu là gì, chuẩn bị được làm tình rồi, chuẩn bị được quan hệ tình dục rồi, thì rất là hào hứng và hấp dẫn. Và đó là tổ tiên của chúng ta hàng trăm nghìn năm trước. Và tất cả những câu chuyện đó nó tiến hóa đến ngày hôm nay. Thì loài người bây giờ không phải là đi bằng bốn chân nữa đúng không ạ? Mà loài người bắt đầu chuyển sang đứng dậy và đi bằng hai chân. Nhưng mà tất cả những cái sự hấp dẫn về mặt giới tính bắt đầu nó chuyển lên cái bộ ngực. Và loài người có thể nói là một trong những loài vật rất đặc biệt mà có cái tuyến vú rất là phát triển. Thế thì đàn ông ngày hôm nay ấy, nhìn cái bộ ngực của người phụ nữ ấy, thì thực chất là trong tiềm thức của họ nó được đánh thức. Trong tiềm thức của đàn ông được đánh thức những cái bản năng sâu xa ngày xưa rằng cái bộ ngực của người phụ nữ hấp dẫn, căng tròn và có những khe ngực nó kín kín hở hở ấy, làm cho người ta liên tưởng đến một cái bản năng ngày xưa tổ tiên của họ đã từng được hấp dẫn khoái cảm bởi những cặp mông của những cái chủ thể cái, những con vật cái. Thế thì ngày hôm nay nhìn người phụ nữ mà có ngực to thì bao giờ người đàn ông cũng cảm thấy hấp dẫn và hứng thú. Và cái sự hấp dẫn hứng thú đó nó đến từ một cái bản năng rất là sâu xa. Bản năng rất là sâu xa từ ngày xưa tổ tiên ta đã như vậy rồi. Và có thể nói là đàn ông lú lẫn lắm. Nếu bây giờ lấy một cái máy ảnh mà chụp một cặp mông, lấy một cái máy ảnh mà chụp bộ ngực và cho đàn ông phân biệt thì gần như cũng không phân biệt được đâu là mông và đâu là ngực cả. Đấy, thế chính vì thế mà rất nhiều chị em phụ nữ tiến hành công việc nâng ngực đúng không ạ? Và mặc những cái bộ áo ngực rất là sexy để làm sao nó lộ những khe ngực. Và càng mặc như thế đàn ông càng lú lẫn. Đấy, cho nên thực tế rằng là gì, khi mà đàn ông nhìn ngực chúng ta đúng không? Rất nhiều chị em cảm giác là gì, khó chịu. Khi mà người đàn ông đối diện mình hơi tí là liếc mắt vào ngực mình. Nhưng mà tôi nói các bạn, chúng ta hiểu sự thật này thì chúng ta thông cảm với đàn ông đúng không ạ? Là khi đàn ông nhìn người phụ nữ thì có gì đâu, họ không muốn nhìn đâu, chẳng qua là cái bộ ngực đi nó cứ đập vào mắt họ thôi, thì họ đành phải nhìn. Và nó như là một cái gì đó cũng rất dễ thương, một cái gì đó cũng rất là dễ hiểu thôi đúng không? Hãy thông cảm cho đàn ông cái điều đó. Và nói câu chuyện này tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện cười đó, người phụ nữ tức là một bà vợ đi với ông chồng, tự thấy ông chồng là cứ chăm chăm nhìn vào ngực của cô gái rất nóng bỏng bên cạnh. Bà vợ mới đập cho ông chồng một cái, tại sao anh nhìn cái gì đấy? Ông chồng bảo đâu anh có nhìn gì đâu, tại cái ngực nó cứ đập mắt anh đó. Các bạn hình dung không? Cho nên các chị em ạ, cũng chúng ta đừng có cảm thấy quá là phiền lòng khi người đàn ông nào đó lạ lẫm gặp chúng ta lần đầu hay là gì, kể cả quen biết, đôi khi người ta cứ liếc trộm ngực của bạn. Bởi vì thôi thì không sớm thì muộn, kiểu gì người ta cũng nhìn ngực bạn mà thôi. Nó là một cái gì cũng rất là bản năng ngày xưa, mặc dù người ta cũng cố gắng nỗ lực lắm nhưng mắt nó cứ lướt vào đó thì thôi, mình thông cảm cho họ nhé. Đấy, và đó chính là cái sự thật thứ hai chúng ta trao đổi ngày hôm nay. Thế vậy qua hai cái sự thật tôi trao đổi, các bạn có đặt câu hỏi gì không ạ? Các bạn thấy những cái sự thật đấy nó vui vẻ không? Tôi muốn buổi tối thứ sáu hôm nay chúng ta nói về những sự thật tình dục để chúng ta vui vẻ một chút đúng không ạ? Cuộc sống tất cả những điều đó thì nó vẫn đang hàng ngày diễn ra đều đều, và đôi khi những gì xảy ra nếu chúng ta không để ý chúng ta chẳng biết, nhưng nếu chúng ta biết rồi chúng ta sẽ thấy cuộc sống rất là thú vị. Và chúng ta quan trọng nhất là hiểu bản chất vấn đề thì chúng ta sẽ cảm thấy thông cảm nhau, vị tha hơn, và bắt đầu chúng ta tự tin hơn, yêu cơ thể mình và yêu bạn tình của mình, yêu người yêu của mình. Sự thật thứ ba tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là tại sao đàn ông thường cương cứng cái dương vật của mình vào các buổi sáng khi anh ta thức dậy. Các bạn có biết vì sao không ạ? Đàn ông thường cương cứng cái dương vật của mình vào buổi sáng khi thức dậy đấy. Rất nhiều người bảo là không hiểu sao buổi sáng dậy là thấy dương vật mình là cương cứng lên rồi, chim cứng lên rồi, chuyện gì thế này? Rất nhiều người bảo đấy là do buồn đi tiểu mà, cả một đêm thì nước tiểu nó tích lại thì thôi thì chắc là dương vật mình cương cứng buồn đi tiểu. Nhưng có người bảo không, kể cả không muốn đi tiểu thì dương vật nó vẫn cứng. Ô thế vậy thì nó là cái gì mà cái buổi sáng nó lại cứng? Thế vậy thì đây cũng là một cái câu chuyện rất là thú vị đúng không? Chúng ta cần phải giải thích tất cả những cái gì đó nó liên quan đến cơ thể của chúng ta. Dương vật đàn ông cương cứng vào buổi sáng bởi có lý do thế này. Cũng quay lại cái câu chuyện thủy tổ của loài người mà thôi, hàng trăm nghìn năm trước đây. Thì các bạn biết đó, người đàn ông luôn luôn đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái cuộc sống, trong các bộ lạc và trong mối quan hệ. Tức là đàn ông đóng vai trò đó là người thực hiện cái việc chu cấp thực phẩm và thức ăn cho người phụ nữ. Người phụ nữ chỉ ở nhà để chăm những đứa con và chăm những con thú mà người đàn ông họ săn bắn được từ rừng về thôi. Vào ngày đó thì đàn ông tuổi thọ rất là thấp, Các bạn hình dung đàn ông tuổi thọ rất thấp, bởi vì sao? Mỗi một ngày khi họ vào rừng để kiếm thức ăn đem về cho gia đình thì cái khả năng họ bị những con vật giết là rất cao. Bởi vì ngày đấy không có vũ khí các bạn ạ, ngày đấy không có vũ khí, ngày đấy chỉ có đá rồi những que gậy vát nhọn thô sơ, mà làm sao mà ngày đấy thì những con thú, nó lại là toàn thú voi ma mút, hổ nanh kiếm và những con thú to chứ không nho nhỏ như bây giờ. Thì các bạn thấy đấy, tuổi thọ đàn ông ngày đấy rất thấp bởi vì cái khả năng chết rất là cao, mà anh ta lại phải làm công việc đó là đi vào những khu rừng để kiếm thức ăn đem về, mà thậm chí là đánh nhau giữa các bộ lạc nữa. Cho nên mỗi một ngày mới đến, người đàn ông đều biết một điều rằng hôm nay họ đi vào rừng để đem thức ăn về cho gia đình, nhưng có thể họ cũng sẽ không trở về. Và khi người ta đứng trước cái khả năng chết rất cao thì người đàn ông luôn luôn có một khuynh hướng, đó là phải để lại cái bộ gen của mình cho người phụ nữ. Bởi vì tôi có thể chết nhưng tôi phải để lại bộ gen của mình, đó là tạo ra những đứa con. Thế chính vì thế đàn ông thời nguyên thủy có một cái thói quen, đó là cứ buổi sáng dậy là họ phải quan hệ tình dục với vợ của họ, với người phụ nữ của họ. Và để quan hệ tình dục với vợ của họ, với phụ nữ của họ thì chắc chắn là gì, cái dương vật nó phải cương cứng thì cái quá trình giao hợp nó mới được diễn ra. Bởi vì sao? Người ta phải để lại bộ gen đó trước khi người ta đi vào rừng các bạn ạ. Người ta để lại bộ gen của họ trước khi họ vào rừng thì tức là sau khi giao hợp xong ấy, đã xuất tinh rồi, thì lúc người đàn ông yên tâm đi vào rừng để bắt đầu một cái ngày kiếm thức ăn. Mà nếu anh ấy chẳng may bị chết thì anh ấy đã để lại bộ gen của mình rồi. Bởi vì để lại bộ gen là một bản năng của tất cả các loại sinh vật trên trái đất này, bản năng sống. Cho nên ngày đó nó là như vậy. Và có thể giải thích rằng ngay trong những cái tình huống khó khăn của cuộc sống, và lúc ngay cả những thời buổi chiến tranh đã có những nghiên cứu tình dục và trong những năm tháng chiến tranh. Và tại sao khi chiến tranh là cái lúc người ta không biết được ngày mai mình có thể sống được hay không, thì người đàn ông và người đàn bà gặp nhau họ rất dễ quan hệ tình dục với nhau. Có thể gọi là nó dường như là họ đang sống gấp, nhưng thực chất trong cái bản chất của vấn đề ở đây đó là người ta đang muốn để lại bộ gen, để lại cái sự sinh tồn của mình trước khi họ chết. Nếu họ linh cảm khi chết đến thì họ thường hay làm điều đó các bạn ạ. Cho nên lại nói về câu chuyện này thì tôi cũng chia sẻ một câu chuyện cười, nói là buổi sáng khi ông chồng đang ngủ thì thấy vợ cầm cái cán chổi chọc chọc vào lưng mình. Ông chồng rất khó chịu, đầu tiên là gạt cái chổi ra, lúc sau lại thấy vợ cầm cái chổi chọc chọc vào lưng mình. Hỏi em điên à, em làm cái gì đấy, thế sao chọc chổi lưng anh? Vợ bảo không, em chỉ muốn anh có một cái cảm giác là sáng nào anh cũng chọc gậy vào lưng em mà thôi. Sáng nào anh cũng chọc gậy vào lưng em mà thôi, anh thấy nó khó chịu như nào không? Đấy, kể chuyện này thì chắc là những ông chồng nào có vợ cũng sẽ hiểu được cái ngụ ý của câu chuyện của tôi, đúng không ạ? Cho nên đôi khi chúng ta biết một cái thực tế như thế, chúng ta nói chuyện, chúng ta giải thích được về bản thân mình nó cũng rất là vui và thú vị. Vâng, đó là sự thật thứ ba mà tôi vừa chia sẻ xong. Bây giờ sẽ sang một cái sự thật thứ tư, đó là tại sao đối với đàn ông ấy, phụ nữ chủ động khơi mào cái việc làm tình lại trở thành một cái điều gì đó cực kỳ hấp dẫn, và đó là một sự khát khao của đàn ông. Bởi đàn ông rất là khát khao những cái người phụ nữ nào đó mà chủ động gợi tình, gợi ý anh ta làm tình với mình, gợi ý anh ta quan hệ tình dục với mình. Đối với đàn ông đó là một cái tín hiệu tuyệt vời, và không có cái gì hấp dẫn hơn cái chuyện đó cả các bạn ạ. Tại sao đối với đàn ông cái chuyện đấy lại quan trọng thế? Còn đối với phụ nữ thì cái chuyện đàn ông gợi ý mình làm tình thì nó cũng là chuyện rất bình thường, nhưng đối với đàn ông thì cực kỳ là đánh giá cao và khát khao và hấp dẫn, bị kích thích rất mạnh bởi những người phụ nữ khơi mào cái chuyện làm tình với anh ta. Bởi vì bản chất là thế này, đối với đàn ông ngày hôm nay ấy, cái đời sống tình dục nó đã trở thành một sản phẩm xã hội rồi, nó không phải chỉ là câu chuyện bản năng. Bởi vì bản năng thực chất, bản năng ấy, đó là cứ thấy con cái là con đực sẽ xông đến để giao phối và làm tình. Nhưng mà rõ ràng đàn ông ngày hôm nay thấy phụ nữ đâu có đến dám can đảm để đến giao phối và làm tình đâu, đúng không? Cũng phải có một cái khâu tán tỉnh này kia để làm sao đưa cô ấy lên giường. Và rõ ràng mong muốn khát khao quan hệ tình dục với cô ấy là cả một điều khó khăn. Cho nên đối với đàn ông ấy, làm quen phụ nữ là một điều rất rủi ro, tán tỉnh phụ nữ là một điều rất rủi ro. Bởi người ta rất sợ một điều rằng người phụ nữ đó từ chối. Khi người phụ nữ đó từ chối thì đối với đàn ông đó là một sự thất bại, đó là một cái gì đó rất là suy sụp. Và đàn ông thì rất sợ điều này. Bởi ngày hôm nay tình dục và tình yêu nó đã trở thành một sản phẩm xã hội rồi các bạn ạ, nó còn không phải là câu chuyện bản năng nữa. nó là một cái gì đó mà người ta còn thể hiện những cái nghệ thuật yêu đương, thể hiện sự hấp dẫn của mình. Ok, cô ấy sẽ có thể quan hệ tình dục với mình nhưng mà cô phải thích cơ. Bởi vì làm là để cô ấy thích, cho nên đàn ông rất muốn tiếp cận phụ nữ nhưng lại sợ phụ nữ từ chối. Đấy, và cái điều này nó cũng nói lên một cái thực tế rằng là trong cái thế giới loài vật tổ tiên của chúng ta ngày xưa ấy, con vật khi mà nó muốn, con đực muốn giao hợp với con cái thì nó chỉ làm mỗi một công việc, đó là nó lượn lờ trước con cái, nó khoe cái bộ phận sinh dục của nó, và đôi khi chỉ làm cái việc đó thôi là con cái nó đã đồng ý để cho quan hệ tình dục rồi, cho giao hợp rồi. Nhưng mà tất nhiên ngày hôm nay chúng ta là con người, chúng ta không thể làm được chuyện đó, đúng không? Nếu bây giờ bạn lượn lờ trước mặt người phụ nữ nào đó, bạn lại vạch cái bộ phận sinh dục của bạn ra, chắc chắn là bạn bị đi tù, thậm chí bị bạn tát, bạn bị đánh, bởi vì là đó là một hành vi quấy rối tình dục. Và đàn ông không làm cái cách đó để hấp dẫn phụ nữ ngày hôm nay, mà họ phải tán tỉnh, rồi là họ phải, nói chung mỗi một nền văn hóa nó có một cách tán tỉnh để người phụ nữ đồng ý. Nhưng mà đó là một khâu cực kỳ mệt mỏi và khó chịu đối với đàn ông. Cho nên nếu như trong cuộc đời này người đàn ông nào đó lại gặp một người phụ nữ chủ động gợi ý khơi mào anh ta cái chuyện mà chúng mình quan hệ tình dục đi, thì đối với người đàn ông đó là một trong những điều may mắn nhất. Cho nên tôi nói với các bạn điều này, trong một mối quan hệ cũng thế thôi. Chúng ta đừng có ngạc nhiên khi người đàn ông rất khát khao quan hệ tình dục với mình mà anh ta không thể hiện, bởi vì cái tôi của anh ta nó rất sợ bị tổn thương. Và một người phụ nữ thấu đáo, thấu hiểu người đàn ông của mình thì đôi khi các bạn sẽ là người chủ động nhận diện ra những cái tín hiệu đó và có thể chủ động khơi mào đặt vấn đề với bạn trai, chồng, người yêu của mình để hai người có thể làm tình với nhau. Và chắc chắn nếu một người phụ nữ đủ tinh tế làm chuyện đó thì cái đời sống tình dục của các bạn sẽ rất tuyệt vời, tôi khẳng định điều đó. Tôi khẳng định điều đó. Cho nên khuyên tất cả các chị em, nếu các chị em xem clip này thì chúng ta hãy là những người chủ động đi. Vì trong cuộc sống tình dục thì không, đừng có nghĩ là người đàn ông sẽ luôn luôn là người chủ động, chúng ta đợi chờ. Bởi vì phụ nữ cũng rất thích chuyện này mà nếu chúng ta càng chủ động một cách tinh tế và chúng ta nói chuyện với chồng về điều đó thì chắc chắn anh ấy sẽ yêu các bạn hơn rất là nhiều. Cho nên các bạn nữ nhá, hãy hứa với tôi các bạn luôn luôn cũng hãy ở một tâm thái là người chủ động khơi mào và kích thích cái chuyện đó. Còn chủ động khơi mào kích thích thế nào ấy sẽ là một câu chuyện ngày ngày hôm hôm nào đó tôi sẽ chia sẻ với các bạn.
Cảm ơn bạn đã nghe Chuyện Yêu Radio của Đinh Thái Sơn. Hãy thả tim, like, theo dõi để cập nhật các số tiếp theo. Nếu bạn có câu hỏi riêng cho tôi hoặc cần liên hệ, hãy truy cập website dinhthaison.vn hoặc nhắn tin qua Facebook theo link ở phần giới thiệu. Xin chào và hẹn gặp lại!